Thì mình phải cảm thấy là không có hạnh phúc chút nào. Đời nó phải có sự đầy đọa trong cú đau thương thì nó mới yên tâm. Mình bây giờ tranh thủ thời gian cho nên là đáng lẽ là còn có những cái phần mà chi tiết hay là thảo luận gì đó về tỉnh đỏ ngày Nguyên không qua các mục mà hôm qua mình chúng ta có đề cập đến là gồm có các mục như rằng là phàm phu và tỉnh đỏ, nữ nhân và tỉnh đỏ, rồi thiện ác phàm phu đều sinh tỉnh đỏ, rồi niệm Phật vi bản, rồi khí thánh đạo, khí thánh quy tịnh, rồi vân vân, rồi đến cửu thất và hưng phúc tử tấu trạng. Hưng phúc tử tấn công tỉnh đỏ đó, rồi thất điều khởi tình văn, rồi bảy điều gọi rằng là ngăn cấm, để gửi lên trên tổng hành dinh của núi Tỷ Duệ Sơn để khỏi phải bị Tỷ Duệ Sơn áp lực, vân vân. Nhưng mà đại khái thì chúng ta cũng biết sơ qua rồi là về cái vấn đề mà rằng là cái tư tưởng của tỉnh đỏ. Thì trong đó cũng có nhiều cái vấn đề cũng có thể khiến cho người ta tranh luận, nói ví dụ giống như rằng là những cái vấn đề trong cái mà tứ tu của ngài Thiện Đạo đề ra, có cái mà vô dư tu, vô gián tu, trường thời tu, mê lại cung kính pháp và tu, những cái vô dư tu. Thì thật ra thì mấy cái tông phái khác tấn công và nói rằng là Tịnh Độ Tông bác bỏ hết toàn bộ kinh luận, cũng giống như rằng là các đức Phật khác chỉ có một đức Phật A Di Đà hay là kinh Tam Kinh thôi. Thì cái điều tấn công đó thì cũng hơi quá đáng, là bởi vì thật sự mà nói thì tông nào cũng rước, tức là chẳng hạn như rằng là tông nào thì cũng bất dư tu hết, vô dư tu hết. Thì chẳng hạn như Mật thì cũng chỉ trì chú à, đâu có thèm niệm Phật đâu. Đó. Rồi Mật rồi cũng chỉ trì chú à, chứ đâu có thèm tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng kinh Hoa Nghiêm đâu, nói vân vân. Rồi ngược lại thì mấy tông kia cũng vậy. Thì tương đối là chỉ có Thiên Thai Tông tương đối trung dung, tại vì Thiên Thai Tông có thiền ở trong đó, cũng có Ma Ha Chỉ Quán, có Lục Diệu Pháp Môn, thì cũng có tịnh ở trong đó. Thành ra thiền tịnh gì thì Thiên Thai Tông đều có. Và Thiên Thai Tông lại cũng tôn kính. Và Thiên Thai Tông lại sử dụng tất cả những cái kinh mà có cái giáo nghĩa nhất thừa trong hết, vân vân. Thành ra có những cái vấn đề nói trên, nó chỉ có cái vấn đề mà tranh luận dữ dội, nó là cái vấn đề mà gọi rằng là nghĩa là làm thiện làm ác gì cũng không cần thay đổi hết, chỉ cần niệm Phật thôi. Thì cái đó thì cũng phải thông cảm một cái điều thôi. Thật sự ra thì bây giờ đối với cái mà tùy nghi đó, thì chẳng hạn như ngài Nguyên Không bây giờ cũng nói với lại những cái tay mà họ không thể nào mà thay đổi được cái đời sống của họ, thì làm sao bây giờ? Đâu phải ai cũng dễ thay đổi. Bây giờ những người dân mà bây giờ người ta sinh ra, người ta đánh cá bao nhiêu đời rồi, người ta biết dọn đi đâu, người ta ở, người ta biết làm nghề gì khác ngoài cái nghề mà đánh cá truyền thống của người ta bây giờ. Thế giờ làm sao rồi? Thế thì bây giờ dù gì người ta đánh cá, nhưng mà người ta niệm Phật vẫn hơn là người ta đánh cá mà không niệm Phật. Thì nó cũng còn có cơ giải thoát. Cho nên vì vậy thì Ngài Nguyên Không cũng phải đáp rằng là đấy không cần phải đổi, thì cứ việc niệm Phật thôi đó. Thì cái đó thì cũng là gọi là có lý do chứ không phải là không có lý do. Bởi vì bắt họ phải thay đổi đó, thì đương nhiên họ sẽ không theo nữa. Thành ra du di cho họ mặt này á, thì họ lại chịu chấp nhận những cái vấn đề kia. Thì cái niệm Phật nó từ từ nó cũng sẽ khiến cho họ thay đổi nhân duyên phần nào. Thì nó ví dụ vậy, thì đó là những cái mà phần của Ngài Nguyên Không. Rồi sau khi Ngài Nguyên Không mà tịch đi rồi đó, thì mấy vị đệ tử của Ngài Nguyên Không thì chúng ta cũng biết rằng là có năm cái phái mà mạnh nhất mà đơn cử ra, nhưng mà không phải chỉ năm phái đó thôi mà còn rất là nhiều là của mấy vị đệ tử của Ngài. Nhưng mà ngoài ra có một vị đệ tử mà nổi bật nhất, đặc biệt nhất, đó là Ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan lại còn sáng lập cái tông khác liền, chứ không có theo tông của vị thầy mình nữa. Mặc dù vẫn kính trọng vô bờ, nhưng mà tự lập nên một cái tông theo cái hoàn cảnh của mình. Thì gọi đó là Tịnh Độ Chân Tông. Đây bây giờ mình nói đến Ngài Thân Loan và Tịnh Độ Chân Tông. Thì Tịnh Độ Chân Tông đó là do Ngài Thân Loan, đệ tử của Ngài Nguyên Không sáng lập. Có thể nói đây chỉ là một hệ phái của Tịnh Độ Tông. Thế nhưng do trên mặt giáo nghĩa căn bản có nhiều điều khác biệt, như thay vì Ngài Nguyên Không chủ trương niệm Phật làm chính hành, các dư pháp đều là tạp hành, Thân Loan nhấn mạnh đến niệm Phật vãng sinh tín tâm vi bản, tức là lấy tín tâm làm bản. Còn Ngài Nguyên Không thì nói niệm Phật làm căn bản. Ngài tức là theo đúng Ngài Thiện Đạo, cứ niệm Phật thôi. Còn đây thì lấy tín tâm làm nền tảng cho sự vãng sinh mà không lấy khẩu niệm. Thân Loan nhận rằng bất luận là niệm Phật hay tha hành, chỉ cần có tín tâm hồi hướng vãng sinh đều được sinh về Cực Lạc. Ví bằng ngược lại tất không thể vãng sinh. Có thể nói lấy tín tâm niệm hay hành dù đem những thứ này hồi hướng, tức là sử dụng hồi hướng tâm ở trong ba tâm, thì là tín tâm đó, đó là cái nền tảng của cả ba tâm. Rồi thế thì bây giờ làm cái gì làm, nhưng mà cái tín tâm là cái căn bản nhất đó. Rồi cứ dùng cái tín tâm đó mà hồi hướng đó, thì đó gọi là hồi hướng tâm ở trong ba tâm, thì đều được vãng sinh hết. Rồi Thân Loan còn chủ trương niệm Phật là pháp chính xác nhất, khế cơ với căn cơ của người ác. Ác nhân bao gồm kẻ ác lẫn người vô trí, gọi là phàm phu. Thì là phàm phu nói chung là ác nhân, tức là ác nhân ở đây là nói đến cái vấn đề là vừa một số vừa là phàm phu, một số vừa là người ác thiệt, và một số là phàm phu thôi. Thì là phàm phu với ác nhân đó là căn cơ chính của Tịnh Độ nhắm đến. Vì những khác biệt này mà chân tông được coi như một tông phái độc lập. Từ sau thế kỷ thứ 15 trở đi thì tông này phát triển hết sức là mạnh mẽ. Thì ở đây chỉ có cái vấn đề là cái Tịnh Độ Tông mà theo Tịnh Độ đúng nghĩa, tức là từ Ngài Thiện Đạo này cái phát huy đi nó, thì nhấn mạnh đến cái vấn đề bản nguyện vô cùng. Cái bản nguyện tức là tất cả những cái mà thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn tu hành Bồ Tát Hạnh, đó là qua cái tiền thân nó, tức là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên nói cái bản nguyện đó của Ngài A-di-đà nó là cố ý là nhắm vô một cái mục tiêu rằng là thế bây giờ tất cả mọi chư Phật nó độ xuất sinh á, thì tất cả các chư Phật nó đều dùng thánh đạo môn để độ sinh. Nhưng mà cái số thánh đạo môn đó đó ở cái thời chính pháp với tưởng pháp á, thì đông đảo thiệt, tức là thời mà có Đức Phật hiện hữu, với lại cái thời mà có tổ sư với Bồ Tát xuất hiện thật nhiều, thì đương nhiên những cái thời kỳ đó thì tốt đẹp rồi. Thế nhưng sau những cái thời kỳ đó, đó trở đi đó thì là mạt pháp. Vậy thì những cái thời kỳ đó làm thế nào? Thứ nhất, suy nghĩ làm thế nào để duy trì Phật pháp ở trong những thời kỳ đó. Cái thứ hai, làm thế nào để mà cứu giúp chúng sinh ở thời kỳ đó, tức là hai vấn đề: làm thế nào cho Phật pháp được trường tồn ở trong cái thời kỳ mạt pháp đó. Cái thứ hai đó là làm thế nào để độ chúng sinh trong thời kỳ đó. Thành ra vì hai điều đó, đó mà phát bản nguyện nhắm hai đối tượng nó làm chính. Tức là Tịnh Độ Tông chỉ có xuất hiện và chỉ có phát triển mạnh mẽ đối với thời kỳ mạt pháp và đối với lại chúng sinh mạt pháp. Thì thời kỳ mạt pháp đó có thể nói đó là một cái thời kỳ gọi là cái y báo đó, còn cái chúng sinh mà vô trí vô minh đó, đó là chính báo của cái thời kỳ mạt pháp. Cho nên nó tạo nên tất cả những cái thời kỳ xung quanh, cái gì nó cũng mạt hết trơn, tức là cái hoàn cảnh. Cho nên vì như vậy đó thì cái y báo chính báo của Đức Phật A Di Đà là để đối trị với lại cái y báo chính báo đó của thời mạt pháp. Mà khi mà đối trị như vậy thì đương nhiên rằng là trong đó nó tiềm ẩn hai cái sức mạnh, là sức mạnh của bi nguyện, tức là nghĩ tới cái hàng khó độ, với lại cái sức mạnh của phương tiện trí, tức là cái làm thế nào mà độ được cái đám mà khó độ nói trên đó. Thế đó là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thành ra vì như thế đó thì mấy vị mà tu Tịnh Độ, chứ không phải chỉ riêng gì ngài Thân Loan sau này lớn tiếng mà nói lên đời đó, mà tất cả những vị tổ sư trước ngài Thân Loan đã nói như thế rồi. Tức là đã nói rằng là thời căn cơ của thời kỳ mạt pháp thì không có một cái pháp nào có thể ưu việt hơn nổi được cái pháp niệm Phật. Thì mấy ngài nó nói như thế. Thì cái đó là từ ngài Thiện Đạo rồi. Đó. Thì ngài Thiện Đạo là cho là chẳng có một cái pháp nào mà ở nơi mạt pháp mà hay bằng, mà đáp ứng căn cơ bằng, mà vi diệu bằng được rằng là Tịnh Độ pháp môn. Mà cái Tịnh Độ pháp môn nó sử dĩ vi diệu đó là nhớ với cái sức tiềm tàng, cái bi nguyện rộng lớn đó của Đức Phật A Di Đà. Thành ra phải tin rằng là tin chắc nịch rằng là Đức Phật A Di Đà nó nghĩa là không sai, bởi vì phát thệ nguyện như vậy. Cho nên cái nào niệm Phật thì là đều được như vậy hết, đều được nghĩa là giác ngộ hết. Thì phải tin như vậy. Còn nếu mà có một chút xíu nào mà suy nghĩ mà nghi ngờ rằng là có thể mình niệm mà có thể được mà có thể không được sao, thì như vậy đó thì gọi rằng là không tin Đức Phật A Di Đà. Thành ra Thân Loan thì nhấn mạnh cái tin đó, thì Thân Loan mới cho rằng nếu có một chút xíu nghi ngờ nào á thì đương nhiên là không đủ sức tin, mà không đủ sức tin thì đương nhiên không vãng sinh được, thì Đức Phật A Di Đà cũng không cứu được, tại vì phải tin tuyệt đối như vậy. Thành ra Thân Loan lập luận cứ của Thân Loan là tín là vi căn bản, mà không có chịu nói giống sư phụ là niệm Phật vi bản, mà là tín tâm vi bản. Đó. Còn ngài từ ngài Thiện Đạo cho đến ngài Nguyên Không á, thì là nói rằng là cứ theo đúng cái bản nguyện đó đó, thì là niệm cái danh hiệu của ngài của Đức Phật A Di Đà đó thì sẽ được rằng là vãng sinh. Còn Thân Loan thì nhấn mạnh rằng là phải tin tuyệt đối, tức là tin như thế là phải tin tuyệt đối như vậy, là tin tuyệt đối rằng là chắc chắn là phải được, chứ không có nói cái chuyện rằng là có thể được có thể không được. Thì Thân Loan cho là như thế. Cho nên vì như vậy đó mà mới nói rằng là chẳng có một cái pháp môn nào đó mà qua được đó. Rằng là cái pháp môn Tịnh Độ thì như thế là muốn nói lên là cái tinh thần gọi rằng là thâm tín vô cùng đó về A Di Đà, về giáo nghĩa A Di Đà của ngài Thân Loan. Thế nhưng ở đây thì nếu mà bây giờ mình nói một cách mà gọi là đó là nói theo cái tinh thần quyết định về đức tin thì cũng rất chính xác và cũng rất là hay. Thế nhưng mà nó cũng có một cái điều là như thế này, cái điều rằng là chẳng hạn như mình cũng có thể thấy một điều giống như bữa trước với Toàn trên xe cũng có nói đến sơ, tức là cũng có thể rằng là tất cả những cái của ngài Thân Loan mà đặt hết niềm tin như vậy nó là cũng vì cái hoàn cảnh của ngài một phần nữa. Là bởi vì Thân Loan cái hoàn cảnh không có được như là ngài Pháp Nhiên hay là ngài Thiện Đạo, và ngài Thân Loan là lại nó rơi vào trong một cái hoàn cảnh một cái là lại có gia đình, có con cái, thành ra trở thành một cái người mà đại khái là từ đệ tử một vị cao tăng, từ trong một cái hàng ngũ mà gọi là cao cấp đệ tử cao cấp đó của một vị cao tăng nói trên, nó giờ đây thành ra là một người cư sĩ nửa tăng nửa tục. Đó. Thành ra Thân Loan khi nào cũng tự mắng mình, tự chửi mình, từ nói mình là ngu thốc, tức là anh chàng đầu chọc ngu dốt, nói nôm na tiếng Việt là như vậy. tôi nói mình là kẻ mà tham dục đầy rẫy, kẻ mà phiền não là ngất trời, mà lúc nào cũng phê phán mình như vậy, Thân Loan á. Rồi thì vì như thế thì Thân Loan cũng tự đặt để mình vào một cái trường hợp gọi là đại khái có thể nói là phá giới, phạm trai. Đại khái cũng có thể nói bằng là bất tịnh đời sống. Cho nên vì như vậy đó mà Thân Loan phải, đại khái có thể nói phải bảo vệ cực lực cái hàng ngũ đó. Hàng ngũ đó nhất định phải vãng sinh thôi, nhất định mà phải là chính cơ của Đức Phật A-di-đà. Tại vì nếu mà nói cái vấn đề chính cơ đó thì là để nó nhấn mạnh cái vấn đề bi nguyện của Đức Phật A-di-đà, là Đức Phật A-di-đà quá tình là nhắm đến cái hàng ngũ mà gọi là khó độ, quá tình là Ngài cũng nhắm đến cái vấn đề của thời mạt pháp. Nhưng mà không phải là thật sự là Ngài tuyệt đối là chỉ lấy đối tượng là nhân chính cơ, mà đối với Ngài thiệt sự ra nếu mà nói theo cái tinh thần của Ngài Thân Loan mà nó chỉ có lấy tín đó, làm cái quyết định để được vãng sinh hay không á, thì thật ra thì không thể nói ác nhân là chính cơ, mà phải nói rằng là tín tâm chính cơ, mà không phải là nói ác nhân chính cơ nữa. Thành ra bất luận rằng là thiện hay là ác, mà hễ có đủ tín tâm á thì là chính cơ. Tại vì một khi Ngài đã lý luận rằng là tín tâm vi bản thì đương nhiên là tín tâm chính cơ chứ. Thì đó là những cái điều mà gọi rằng là chúng ta có thể mổ xẻ như vậy. Thì là đáng lẽ là như thế thì phải nói rằng là tín tâm chính cơ thì có lẽ rằng là tránh né được cái vấn đề bị công kích hơn là nói ác nhân chính cơ. Thì khi mà đã nói rằng hết có tín tâm á, thì người làm thiện hay người làm ác đều có thể vãng sinh nhờ cái vấn đề mà tin tuyệt đối như Đức Phật A-di-đà. Nếu thế thì là chính cơ mà Đức Phật A-di-đà nhắm đến là tín tâm đó, chứ không phải là Đức Phật chỉ nhắm đến kẻ ác thôi. Còn Đức Phật thì chê bai kẻ thiện, và Đức Phật thì bình đẳng rất bậc, nhìn chúng sinh nó đều thấy như là bằng nhau hết. Đức Phật có thiên vị. Rồi thì ta lại có hai một cái vấn đề là đại khái là mình có thể thấy rằng là giống như rằng là thiền với tịnh á, có hai cái vấn đề tư tưởng nghịch ngạo với nhau. Là chẳng hạn như là thiền thì lại chủ trương rằng là thiền thì chủ trương rằng để mà duy trì Phật pháp á thì mình càng lúc càng phải nỗ lực hơn nữa, tức là tự lực. Còn bên tịnh độ thì nói là để duy trì Phật pháp trong thời mạt pháp thì không có một cái pháp nào hay hơn là pháp tha lực, thành ra chẳng còn nỗ lực nữa. Thì đối với thiền tông rằng là điều đó nghịch lý, tức là có nghĩa rằng là nếu mà mình nói là để duy trì cho cái thời mạt nó đừng mạt đó, mà mình phải nỗ lực cho thật nhiều chứ, chứ tại sao mình lại nói rằng là cái thời mà nó mạt thế thì là để mình duy trì nó để cho nó đừng có bị mạt thế thì bằng cách là mình không có nỗ lực nữa mà mình chỉ tha lực thôi. Nếu mình chỉ tha lực thôi thì thế thì tất cả lên trên tịnh độ, cái nào mà đầy đủ cái hạnh nguyện nó lên trên tịnh độ hết rồi, thế thì vứt bỏ cái thế giới thì lại ở đây cho ai? Một mình Đức Phật A Di Đà ha, thì đương nhiên rằng là cũng phải có những người như là Ngài Nguyên Không, Ngài Thân Loan, Ngài gì đi quảng bá nhất biến hay là vân vân để cho chúng sinh biết niệm chứ. Chứ không thôi thì chúng sinh nó đâu có biết làm. Thành ra thiền tông thì chủ trương như vậy thì lại phải nỗ lực chứ. Đó. Cũng giống như rằng là Mặc Tử vậy. Mặc Tử mà khi mà bị mấy anh mà thuộc về là có tinh thần của đạo giáo phê bình rằng là nếu mà ông nói rằng thiên hạ này á nó là suy đồi, nó là tệ bạc á, mà anh cứ cố gắng anh phải đi anh sửa đổi lại anh chi cho nó mệt vậy, thì thôi thì anh cũng đồng với nó đi cho rồi cho anh khỏe một thể. Thì Mạc Tử mới nói nếu mà anh nói như thế đó thì giờ tôi hỏi anh, trong nhà có 10 người mà 9 người làm biếng rồi đó, thì người kia nói là mình cũng 10 người luôn theo đó, thì cái nhà nó thành cái gì, thì mình phải ra sức chứ. Mà Mạc Tử mới nói như vậy. Mà Mạc Tử á người có cái thuyết gọi là thuyết kiếm ái, tức là cái thuyết mà yêu thương hết mọi người gọi là kiêm ái. Mặc Tử là một cái nhân vật mà người ta lại không biết rõ xuất xứ lắm, mà mặc á tức là mực, mà người Trung Quốc không có ai họ mặc